Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động là gì? Mức hưởng chế độ tai nạn lao động ra sao? Trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ phổ biến vấn đề này.
Căn cứ khoảng 1 điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động thì người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật Lao động và nội quy của cơ sở sản xuất kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiểm vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa cho con bú, đi vệ sinh. B. Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc, khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động. C. Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Trường hợp chồng của bạn thuộc trường hợp tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý nêu trên thì được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo quy định thì đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để tiến hành điều tra tai nạn lao động làm bị thương nhẹ hoặc làm bị thương nặng đối với chồng bạn. Như vậy sẽ xảy ra hai trường hợp như sau.
Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động số 84 năm 2015, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau. Về phía công ty, người sử dụng lao động thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động như sau. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế. Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5%. Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế. 2. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, phải nghỉ việc trong thời gian điều trị phục hồi chức năng lao động. 3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau. Ít nhất 1,5 tháng lương nếu suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 10%, sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng lương nếu suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%. Ít nhất 30 tháng lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân của người lao động bị chết. 4. Trợ cấp cho người bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính mình gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% các mức nêu trên ứng với mức suy giảm khả năng lao động. 5. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc.
Về phía Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động Bệnh Nghề nghiệp, căn cứ theo mục 3 chương 3 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định chi tiết về trách nhiệm của Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động như sau. Tùy thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động của người lao động bị tai nạn lao động mà được hưởng chế độ tai nạn lao động mới nhất sẽ khác nhau. Trợ cấp một lần suy giảm từ 5% đến 30%, suy giảm 5% hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Từ 1 năm trở xuống được 0,5 tháng, cứ thêm mỗi năm được thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Trợ cấp hàng tháng suy giảm từ 31% trở lên, suy giảm 31% hưởng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Từ 1 năm trở xuống được 0,5%, cứ thêm mỗi năm được thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Trợ cấp phục vụ suy giảm từ 81% trở lên mà bị tê liệt cuộc sống, mù hai mắt, cụt liệt hai chi hoặc bị tâm thần. Ngoài mức hưởng quy định trợ cấp hàng tháng thì người lao động còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày, mức hưởng 1 ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại gia đình, bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.
Hồ sơ tai nạn lao động trên đường đi làm về nhận trợ cấp gồm những gì? căn cứ Điều 57 Luật An toàn Vệ sinh Lao động năm 2015 quy định về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động như sau. Điều 57. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động. 1. Sổ bảo hiểm xã hội. 2. Giấy ra viện hoặc trích sau hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú. 3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa. 4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Như vậy, hồ sơ mà người lao động cần chuẩn bị để hưởng chế độ tai nạn lao động bao gồm giấy ra viện, biên bản giám định khả năng lao động và văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động.
Thời điểm người lao động được hưởng trợ cấp theo chế độ tai nạn lao động là khi nào? Căn cứ Điều 50 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 quy định về thời điểm hưởng trợ cấp của người lao động theo chế độ tai nạn lao động được tính từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại.